Trở lại với chương trình Chào Bình Minh của Đài Sài Gòn phát thanh trên hai làn sóng 900 AM tại Houston và 1600 AM tại Dallas. Sau đây là tiết mục Nhật báo truyền thanh với phần trình bày của quan hương ở Dallas, khu vực bầu cử tại Houston.
Và chương trình được bảo trợ bởi Teletron.
Hân hạnh giới thiệu Ineda Dreamway Medical Chair, chiếc ghế massage vật lý trị liệu thế hệ mới nhất của Nhật do các bác sĩ và khoa học gia Nhật Bản sáng chế với kỹ thuật Smart Robot Massager mới nhất và được làm 100% tại Nhật, kết hợp phương pháp tìm huyệt đạo chính xác với những động tác massage giúp mang lại kết quả tuyệt vời trong việc chữa trị. Ineda Dreamway Medical Chair của Nhật chỉ có tại Teletron, là đại lý chính thức và duy nhất trong thị trường Á Châu tại Hoa Kỳ, luôn có chương trình trả góp dài hạn không tiền lời, giao ghế tận nhà và lắp ráp miễn phí trên toàn nước Mỹ. Teletron Houston 281-495-8999, Dallas 972-660-8999.
Và một lần nữa từ Houston, Texas, của Nguyễn Huy Cường xin kính chào quý thính giả gấp đôi, chào anh Quang Hưng ở Dallas.
Vâng, kính chào anh Huy Cường, anh Khôi Nguyên và quý thính giả. Hôm nay thì bắt đầu nóng nóng rồi, mưa thì không có. Ngày hôm qua họ nói rằng là 40%, nhưng mà bầu trời đó thì nhiều mây nhưng mà nó lại không có mưa nhiều lắm. Ngày mai đó là một ngày nóng rồi, tới cái ngày Chủ nhật thì nhiệt độ lên tới 100, ngày thứ hai thì lên tới 102. Tới ngày hôm đó thì quý vị sẽ thấy là ai cũng bở hơi tai, cũng chạy mồ hôi, lên xe thì lúc nào cũng phải mở máy lạnh, mà nhà đó thì máy lạnh phải chạy suốt ngày. Vâng, đó là mùa hè. Ngày hôm nay thì trên tờ Dallas ngày hôm nay có đăng một cái bản tin nói về cái việc mà ông cựu Tổng thống George W. Bush con đã tính cái giá là 100.000 Mỹ Kim cho một lần ông nói chuyện tại một cái buổi gây quỹ vào năm 2012. Đây là một cái buổi gây quỹ của các cựu chiến binh của Hoa Kỳ mà những vị đã từng bị thương trong cái cuộc chiến của Iraq và Afghanistan. Và cái bản tin này đã được hãng thông tấn ABC có đăng vào ngày hôm qua. Còn riêng về cựu đệ nhất phu nhân bà Laura Bush cũng đã nhận được tới 50.000 Mỹ Kim trong cái buổi xuất hiện hôm đó, một năm trước đó. Theo như là tiên cái lời phát biểu của một cựu chiến binh của thủy quân lục chiến, ông Eddie Gray, ông có nói ông này đó thì cũng là cái người là một trong những cái thành viên trong ban hội đồng quản trị có lên tiếng chỉ trích về cái giá mà tổng thống cựu tổng thống George Bush tính như vậy. Nhưng mà thực tình ra đó là cái việc mà tổng thống George W. Bush tính với cái giá như vậy tương đối còn rất là rẻ. Bởi vì theo như là cái báo cáo cho biết là trong những cái năm 2011 cho đến năm 2012 thì mỗi một lần mà Tổng thống Bush đi đọc cái bài diễn văn hay là đi đến nói chuyện bất cứ một cái buổi sinh hoạt gì mà nhờ ông đến nói chuyện để gây quỹ đó, thì ông tính với cái giá là 250.000 Mỹ Kim. Trong cái buổi gây quỹ đến ở thành phố Houston cũng vậy, thì ông cũng bị chỉ trích là buộc nhà tổ chức phải mướn một cái phi cơ riêng cho ông, mà một cái chuyến bay như vậy thì cũng phí tổn lên tới là 20.000 Mỹ Kim. Nhưng mà quả tình là mỗi một khi mà Tổng thống Bush đến nói chuyện á, thì với cái giá như vậy nó còn tương đối rất là rẻ. Bởi vì mỗi lần mà ông đến nói chuyện á, thì nhà tổ chức thường thường là gây quỹ một cái số tiền rất là lớn. Chẳng hạn như là cái sự có mặt của hai vợ chồng Tổng thống Bush trong những cái buổi gây quỹ năm 2011 và năm 2012 đó, thì tính theo như là báo cáo của IOS, cái tổ chức này họ báo cáo đó, thì cái buổi hôm đó thu về tới 2.450.000 Mỹ Kim sau khi đã trừ tất cả những cái phí tổn mà ban tổ chức phải bỏ ra. Và năm sau đó, thì cũng cái buổi nói chuyện của Tổng thống Bush cũng nhận được tới 1.000.000 Mỹ Kim. Như vậy là cũng còn lời chán là anh Huy Cường với anh Khôi Nguyên.
Nhưng mà ông này thì còn thua xa ông Clinton. Bây giờ thì bà Hillary Clinton là vợ ông ta ra để mà ứng cử vào chức vụ Tổng thống đại diện cho Đảng Dân Chủ, thì người ta bắt đầu đưa ra những cái con số này. Và những con số này thì so với cựu Tổng thống Bush thì nó rất là kinh khủng. Trong năm 2011 thì ông ta đã 100.000 Mỹ Kim tiền đi đọc những cái bài diễn văn. Và kể từ ngày năm 2001, là từ cái ngày mà ông ta rời khỏi Bạch Cung cho tới bây giờ, thì tổng số tiền ông ta kiếm được trong những cái vụ đi đọc diễn văn như thế này lên đến 89.000.000 Mỹ Kim, và giá cao nhất là 750.000 Mỹ Kim cho một buổi nói chuyện tại Hồng Kông với lại công ty Telecom Ericsson. Và mặc dù bà Clinton thì trước đây bà đã từng tuyên bố, chúng ta nhớ vào năm ngoái bà tuyên bố là bà đã gần như là bị phá sản từ cái chuyện này, dĩ nhiên ai cũng là cười lên cho rằng bà này hoàn toàn nói láo. Tại sao mà chồng của bà đọc những cái bài diễn văn kiếm về hàng chục triệu như thế mà bà lại bảo là gần phá sản là như thế nào? Hay là ông này cũng không có chia cho bà một đồng xu nào chăng? Hay là giữa hai người có những thỏa thuận gì chăng mà bà lại khai là gần như phá sản như vậy? Tuy nhiên đó cũng là một dịp để mà người ta chế giễu bà Hillary. Dĩ nhiên không có ai tin rằng những ông cựu tổng thống, những bà cựu đệ nhất phu nhân mà lại có thể phá sản được như vậy. Và dĩ nhiên những cái vị tổng thống khác không nổi tiếng hơn thì cũng làm được rất là nhiều tiền sau khi mà họ hết chức vụ này. Và có lẽ cũng đó cũng là một trong những lý do mà họ phải ráng chịu 8 năm nhức đầu ở trong Bạch Cung để sau đó ra để make money, Khôi Nguyên.
Dạ vâng, đúng như vậy. Khi mà thực ra thì chúng ta để ý đó, các vị nào mà khi ra, mới đầu lúc ra tranh cử thì ai cũng đẹp, ai cũng trẻ trung hết. Nhưng mà sau một nhiệm kỳ cho đến hai nhiệm kỳ thì thậm từ Bill Clinton cho đến ông Obama đều tóc là gọi rằng là muối nhiều hơn tiêu chứ không phải là tóc muối tiêu nữa. À, và thưa quý vị, chuyển qua một phần tin vui liên quan đến những người mà gọi rằng là thích ăn đồ ngọt, đặc biệt là thích ăn kem của công ty Bluebell. Thì như chúng ta đều biết, trong thời gian trước Bluebell đã phải thu hồi tất cả những sản phẩm của mình, cũng như là ngưng sản xuất kem trên toàn quốc bởi vì kem của họ bị cho là đã bị nhiễm vi khuẩn Listeria. Thì mới đây các viên chức của Bộ Cơ quan Y tế đã xác nhận vào ngày hôm qua rằng các nhà máy sản xuất kem của hãng Bluebell sẽ bắt đầu chạy thử nghiệm tại nhà máy sản xuất cơ xưởng ở Alabama trong tuần lễ ngày 20 tháng 7 tới đây. Nhưng họ không cho biết là khi nào công ty Bluebell có thể bắt đầu đưa các sản phẩm ra thị trường. Việc chạy thử cho thấy rằng Bluebell sắp hoàn thành việc nâng cấp các cơ xưởng tại Alabama, vốn đã bị đóng cửa chung với đợt đóng cửa của các nhà máy tại Texas và Oklahoma từ tháng 4 vừa qua. Bluebell cũng thông báo với các giới chức của Alabama về các thử nghiệm sắp tới trong một cuộc gọi điện vào ngày hôm qua. Nhưng công ty cũng đã không thông báo cho các cơ quan chức năng về việc khi nào thì việc kinh doanh của Bluebell có thể tiếp tục trở lại. Cũng xin nhắc lại rằng là Bluebell đã thu hồi tất cả các sản phẩm của họ cũng như tạm ngưng việc sản xuất sau khi kem của Bluebell được cho là có mối liên hệ với 10 trường hợp nhiễm virus Listeria tại 4 tiểu bang. Và 3 bệnh nhân tại Kansas đã phải nhập viện sau khi ăn kem, và một trong số đó đã tử vong. Các nhân viên y tế của Oklahoma và Texas cho biết họ không nhận được bất kỳ thông báo nào về kế hoạch phục hồi sản xuất của Bluebell. Và công ty đã ký thỏa thuận với 3 cơ quan y tế của 3 tiểu bang về các bước sẽ được thực hiện như thế nào nhằm loại bỏ các vi khuẩn tại các nhà máy sản xuất của họ. Và để bảo đảm việc các sản phẩm được an toàn trước khi đưa ra thị trường, thì các thỏa thuận yêu cầu Bluebell phải thông báo cho các cơ quan chức năng 2 tuần trước khi kem được đưa ra thị trường. Và bởi vì nhà máy tại Texas là lớn nhất, nên có thể sẽ phải mất thời gian nhiều nhất để phục hồi quá trình sản xuất. Và Bluebell được cho biết rằng là họ đã sửa chữa lại các cơ xưởng nhằm loại bỏ những nơi có thể chứa vi khuẩn Listeria, cũng như giải quyết việc đọng nước vốn có thể khiến cho vi khuẩn Listeria nhiễm vào các sản phẩm kem của Bluebell. Những biện pháp này có thể sẽ làm cho sản phẩm Bluebell đáp ứng được các tiêu chuẩn an toàn nhất của cơ quan y tế đưa ra trong ngành sản xuất kem như thế này. Thì đây là một bản tin vui cho những ai mà yêu thích món kem của Bluebell, bởi vì khi mà công ty Bluebell loan báo rằng là họ tạm ngưng việc sản xuất cũng như thu hồi tất cả các sản phẩm, thì rất là nhiều người đặt ra câu hỏi, vậy thì nên ăn kem gì bây giờ? Bởi vì trong nhiều năm liền, Bluebell là một sản phẩm không thể thiếu, hoặc là có thể nói rằng là có hầu hết trong tủ lạnh của các nhà khi mà họ yêu thích các món đồ ăn ngọt. Và sản phẩm này cũng là một trong những sản phẩm nổi tiếng của tiểu bang Texas, với gọi rằng là nền lịch sử của Bluebell lên đến hơn 100 năm rồi. Trở lại với anh Quang Hưng.
Vâng, đúng như vậy, Bluebell là cái hình ảnh mà rất là quen thuộc đối với lại mọi người dân ở Hoa Kỳ, không nói riêng gì bên bên Texas, chứ Texas thì người ta thích lắm. Mà cái mùa này đó là cái mùa mà người ta có thể ăn được kem, bởi vì cái thời tiết nó nóng mà có một cái cây cà rem mà mút mút thì cũng có lý, và anh Huy Cường.
Đúng như vậy rồi, tới mùa hè này thì ai cũng thèm ăn cà rem khi mà trời rất là nóng, mà đang làm việc ở ngoài vườn và nghe cái xe nó hát cái bài nhạc lên kính con nó là hấp dẫn, nhất là đối với các trẻ em. Tuy nhiên Bluebell thì bây giờ cũng đang cố gắng phục hồi lại, nhưng mà không biết tới chừng nào thì chính phủ mới cho phép họ được bán lại các sản phẩm này. Và thưa quý vị, trở lại với một bản tin ở trên Houston Chronicle ngày hôm nay. Thì một bản tin này cho biết rằng các giới chức an ninh của quận Harris và sở cảnh sát Houston đã bắt được một băng đảng gồm có 24 người lớn và 2 thiếu niên về tội họ đã đi ăn cướp ít nhất là 20 cửa hàng bán các loại điện thoại lưu động. Và băng đảng này là một trong những nhóm của băng đảng Crips, mà họ lấy tên riêng là ABM, viết tắt của chữ All About Money. Và cái nhóm này thì cầm đầu bởi 2 tên, Edward và Marvin. 2 tên này là 2 người chuyên môn tính toán để mà chủ mưu những cái cuộc đánh cắp này. Theo cuộc điều tra của cảnh sát cho biết rằng 2 tên này thì luôn luôn ngồi ở trong xe phía ngoài của những cửa tiệm bán điện thoại lưu động và mướn những tên du đảng khác hoặc là những tên thuộc loại băng này, và chỉ trả cho những cái tên cầm súng đi vào ăn cướp là khoảng 1.000 đồng một người mà thôi. Và một lần như vậy thì những băng đảng này có thể ăn cướp được điện thoại lưu động lên giá cho tới khoảng 60.000 Mỹ kim. Và điều quan trọng mà các giới chức an ninh cho biết rằng 2 tên cầm đầu này thì đều có những cái mối để sau đó họ đem những cái cellular phone này ăn cắp được để mà đi bán, và đó cũng là một trong những đầu mối quan trọng mà sở cảnh sát thứ tư thì không tiết lộ danh tính của những người chuyên môn mua những hàng ăn cướp này, và bởi vì cũng còn đang trong cuộc điều tra. Tuy nhiên đây là một chuỗi những vụ ăn cướp suốt mấy tháng qua tại vùng phía bắc và đông bắc của thành phố Houston, và với sự hợp tác của cả 2 cơ quan an ninh, sở cảnh sát Houston và sở cảnh sát của quận Harris, và họ đã bắt được một số người khá lớn như vậy để liên quan đến việc ăn cướp những cửa hàng bán điện thoại lưu động. Và thưa quý vị, đó cũng là bản tin cuối của chương trình Nhật báo truyền thanh vào sáng ngày hôm nay. Cảm ơn sự theo dõi của tất cả quý thính giả. Xin kính chào quý vị, chào Khôi Nguyên và Quang Hưng. Chúng ta sẽ gặp nhau lại trong chương trình này vào ngày mai.
Vâng, chào anh Huy Cường và anh Khôi Nguyên.